Chương 173, thủ hộ giả. Ngay khi ba người Lão Vương, Chiến Vân Nghĩa và Tà Quân ngồi xếp bằng để khôi phục thương thế, Thương Thắng và Đỗ Thiên Dương vì thương thế nhẹ hơn nên đã trèo lên thạch sơn. Họ muốn đem Yêu Vô Mộng, người bị năm yêu thần giải cứu trước đó, bắt ra. Nhưng khi họ đến nơi thạch sơn nhô lên, họ lại không thấy ai ở đó. Họ tìm kiếm kỹ lưỡng nhưng vẫn không thấy Yêu Vô Mộng. Hóa ra Yêu Vô Mộng đã tỉnh lại trong lúc mọi người đại chiến và nhanh chóng trốn thoát. Bây giờ họ không biết hắn đã trốn từ khi nào và trốn đi đâu, nên cũng không có cách nào đuổi theo. Hai người nhảy xuống và báo cho Tạ Quân biết sự tình. Tạ Quân rất ngạc nhiên khi nghe Yêu Vô Mộng đã biến mất, nhưng không nói gì thêm, chỉ tập trung vào việc luyện hóa ngọn lửa màu xanh bằng một viên kim sắc đan dược của Chiến Phân Nghĩa. Lưu Ly Thanh Chúc Hỏa rất mạnh mẽ, nhưng do mất đi phần chúc lệnh để chống đỡ, nên ngọn lửa này vẫn còn cháy rực trong cơ thể Tạ Quân. Hắn hối hận một chút vì vừa rồi đã nghĩ muốn dùng bí pháp để biến Lưu Ly Thanh Chúc Hỏa thành của riêng mình. Có lẽ hắn đã xem nhẹ ngọn lửa này. Dù sao, sau khi nuốt viên kim sắc đan dược, cũng tạm thời áp chế được Lưu Ly Thanh Chúc Hỏa trong thể nội, chờ đợi sau này sẽ tự luyện hóa. Còn Lão Vương và Chiến Vân Nghĩa cũng đã khôi phục được một phần, ít nhất là có thể đi lại bình thường. Nhưng muốn hoàn toàn khôi phục, vẫn cần một ít thời gian. Thấy mọi người không có việc gì quan trọng, trừ Chiến Vân Nghĩa vì thần tinh bị hao tổn nên khó khăn trong việc khôi phục, Tạ Quân gọi bốn người còn lại lại gần. Đương nhiên, trước đó Thương Thắng và Đỗ Thiên Dương đã móc ra thần tinh của ba vị yêu thần đã chết. Sau đó trói chặt Sợi Chiến, người bị Thương Thắng dùng ngôi sao trầm thần long đánh vào người, nhưng chưa chết. Đáng chú ý là, trong cuộc chiến này, chỉ có Thương Thắng bắt sống được đối thủ, còn những người khác đều giết chết đối thủ mà thôi. Sau khi buộc chặt Sợi Chiến đang hôn mê, năm người ngồi vây quanh. Tạ Quân nhìn mọi người sau đó bỗng nhiên cười ha ha nói, không hổ là năm huynh đệ Tạ Quân, một người cũng không bị thương. Đã đánh bại hoàn toàn năm yêu thần của Vạn Yêu Quốc, điều này chứng tỏ huynh đệ chúng ta quả nhiên là lợi hại nhất. Sau khi nói xong, bốn người còn lại cũng đều cười khẩy, đặc biệt là Lão Vương, trước tiên đã đánh bại Yêu Vô Mộng, khiến hắn mất hết khả năng chiến đấu, sau đó lại truy sát Hàn Lăng, một trong năm yêu thần, mặc dù bản thân cũng bị thương nặng, nhưng ít ra còn giữ được mạng sống. Có thể nói lần này Hoàng Tuyền Ngũ Chiến Tương là chiến thắng hoàn toàn. Tiếp theo, Tạ Quân nói tiếp, tuy nhiên, mọi người cũng không nên xem nhẹ năm yêu thần kia. Bây giờ ta sẽ nói cho các người biết hai điều ta phát hiện. Các người sẽ hiểu tại sao ta nói như vậy. Đầu tiên chúng ta có thể chiến thắng, ta nghi ngờ là do thủ hộ giả của chúng ta xuất thủ. Lời này không khỏi khiến bốn người hoài nghi. Thủ hộ giả là nhân vật cường hãn chỉ giới chủ. Bọn họ Hoàng Tuyền Ngũ Chiến Tương dù đã gặp giới chủ đại nhân nhiều lần và trực thuộc giới chủ. Nhìn với người bảo vệ kia, năm người chỉ nghe qua chứ chưa từng gặp mặt, bởi vì thủ hộ giả là người bí ẩn nhất Hoàng Tuyền thế giới. Thực lực cường đại nhưng không ai biết rõ, có tin đồn nói thủ hộ giả có thể là bất kỳ ai ở Hoàng Tuyền thế giới, có thể là một binh lính gác thành, một cư dân bình thường, một người bạn của bạn. Thậm chí còn có người nói thủ hộ giả chính là giới chủ của Hoàng Tuyền thế giới. Nhưng dù sao đi nữa, thân phận của thủ hộ giả vẫn rất bí ẩn, không chỉ Hoàng Tuyền thế giới mới như vậy, các đại thần đô khác cũng vậy. Đều có một vị thủ hộ giả bí ẩn và cực kỳ mạnh mẽ tồn tại, mà theo nghe nói, năm xưa ngự thổ giới thủ hộ giả bị liên minh tiêu diệt, cũng chỉ là một cung nữ bình thường. Khi mọi người giết chết giới chủ ngự thổ giới xong, cung nữ đó bất ngờ xuất hiện, liên tiếp giết chết hơn 10 vị giới chủ cấp bậc cao, cuối cùng nếu không phải các giới chủ dùng trấn giới thiên bi để trấn áp, có lẽ vị thủ hộ giả kia sẽ giết hết mọi người rồi thoát đi, do đó. Có thể thấy được thủ hộ giả của các thần quốc mạnh như thế nào, còn thủ hộ giả của Hoàng Tuyền thế giới lại còn mạnh hơn ngự thổ giới nhiều. Lão đại, ngươi nói là vị thủ hộ giả tên là Tinh Trầm xuất thủ sao, nhưng nàng tại sao lại giúp chúng ta? Chẳng lẽ khi ta và Phần Yên đang đánh nhau, ta bỗng nhiên cảm thấy có người phá vỡ không gian xuất hiện trên ngọn núi đá kia, và Yêu Vô Mộng cũng chính là lúc đó bỏ chạy. Không chỉ có ta, có lẽ Phần Yên cũng phát hiện ra, lão đại nói đúng. Ta cũng cảm thấy được, trước đó khi ta đang đối đầu với tuyệt sát, ta bị hắn lừa gạt, bị kiếm của hắn đâm xuyên ngực. Khi thần kinh của ta sắp bị hắn hủy diệt, ta bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có một luồng gió mát, rồi tuyệt sát chết. Bây giờ nhìn lại, cứu ta chắc chắn là thủ hộ giả đại nhân, người nói là Chiến Vân Nghĩa. Nghe Chiến Vân Nghĩa nói như vậy, những người còn lại đều gật đầu, bởi vì khi đó họ đều đang vật lộn với đối thủ của mình, không có cơ hội ra tay cứu hắn. Tạ Quân vỗ vai Chiến Vân Nghĩa, hỏi thăm chút xíu về tình hình thương tích, rồi tiếp tục nói việc này có thể khẳng định rồi, đã có thủ hộ giả đại nhân xuất thủ. Chuyện này cũng không phải là chúng ta có thể can thiệp được. Các ngươi hãy thu thập một chút thông tin, rồi về nơi giới chủ đại nhân để khôi phục thực lực đi. Việc này xác định rồi, nhưng ta còn có một điều nghi ngờ, đó là năm vị yêu thần mà chúng ta vừa mới đối đầu. Rất có thể cũng không phải là bản thể của họ. Lời này gây ra sự kinh ngạc, so với việc mới nói thủ hộ giả đại nhân xuất thủ còn khiến mọi người sốc hơn. Không phải là bản thể thì là ai, và bản thể của họ lại ở đâu? Chẳng lẽ lại theo đuổi giết tiểu công chúa? Chúng ta cũng không cần quá kinh ngạc, ta chỉ là suy đoán mà thôi. Lần trước cái kia vạn yêu vương, dù coi trọng tiểu công chúa, nhưng hẳn là cũng không muốn để năm vị yêu thần tự sát đi vào hoàng tuyền thế giới. Cái kia vạn yêu vương phải rất rõ ràng, chỉ cần hắn vào đây thì tuyệt đối không có hy vọng trở lại được, mà hắn cũng không có khả năng mang năm người đi theo mình, bởi vì giới chủ đại nhân chắc chắn sẽ trực tiếp xuất thủ. Thứ hai, năm vị yêu thần ấy là những tồn tại đối danh của chúng ta, dù có thủ hộ giả xuất thủ, nhưng hẳn là cũng không có khả năng tiêu diệt họ dễ dàng. Ở cảnh giới của chúng ta, ai cũng có một vài tuyệt chiêu áp đáy hòm, nhưng họ năm người sao, có vẻ như họ không thi triển cái gì tuyệt chiêu mà bị giết sạch. Các người cho rằng là do không có cơ hội thi triển sao? Sau khi nghe Tạ Quân phân tích như vậy, mọi người suy nghĩ lại và thấy có lý. Tuy họ đã chiến đấu rất khó khăn, nhưng sức mạnh của đối phương rõ ràng yếu hơn một chút, mà họ cũng không thi triển cái gì kinh khủng tuyệt chiêu. Dù cho lão vương bất ngờ bạo phát khiến họ hoang mang, nhưng cũng không đến mức yếu đuối như vậy. Nhưng điều làm cho ta hoài nghi họ không phải là bản thể nhất, là bởi vì sau khi ta giết Phần Yên, binh khí của hắn là phần chúc lệnh lại tự động biến mất. Những thượng cổ thần vật có nhận chủ, một khi chủ nhân chết thì sẽ biến thành trạng thái phong ấn, nhưng chúng sẽ không bao giờ hư không tiêu tan. Vì thế năm người này không phải là bản thể, rất có thể là sự thật. Ngay lập tức, mọi người đều có chút trầm mặc, cảm giác chiến thắng vui sướng trước nó đã tan biến trong không khí. Làm gì mà phải lo lắng về phân thân của bọn hắn? Chúng ta có thể diệt chúng một lần, vậy thì bản tôn của bọn hắn cũng có thể bị chúng ta diệt. Sợ cái gì, lại nói, cũng không nhất định phân thân có thực lực bằng bản tôn, mà lại lần này bọn họ toàn diệt, thực lực khẳng định bị hao tổn. Về sau thì càng không khả năng là đối thủ của chúng ta. Các ngươi nói đúng không? Chiến Vân Nghĩa, người trẻ tuổi nhất trong nhóm, không còn trầm mặc nữa. Hắn nói, quản ngươi là phân thân hay bản tôn, đến chiếu đánh. Chúng ta có thể diệt các ngươi một lần, cũng có thể diệt hai lần. Nghe hắn nói như vậy, tâm tình của mọi người có chút chuyển biến tốt đẹp. Tạ Quân còn nói thêm vài lời để ủng hộ sĩ khí. Sau đó, năm người thu thập một chút chiến trường và bay đi về phía Hoàng Tuyền Cung ở Nguyệt Hoàng Tuyền. Bất kể như thế nào, nhiệm vụ của năm người đã hoàn thành. Họ đã thành công ngăn chặn và đánh giết quân viện cho phản yêu quốc phái tới truy sát tiểu hồ ly. Trước đó, ngoài lão vương ra, bốn người còn có cố ý đi một chuyến đến biên giới của Hoàng Tuyền thế giới để củng cố không gian thông đạo giữa Hoàng Tuyền thế giới và bản yêu quốc, cho nên mới sẽ đến muộn hơn lão vương một khoảng thời gian dài như vậy. Tuy còn có chút nghi hoặc, nhưng việc ở đây cũng coi như xong. Lúc nãy ở Vạn Yêu Thành, một trong 10 thành nội của Hoàng Tuyền thế giới, cũng chính là thành thị được thành lập bởi những người của Vạn Yêu Quốc sau khi chết ở Hoàng Tuyền thế giới dưới sự quản lý của phủ thành chủ. Một người bỗng xuất hiện trong một tòa mất tích giữa trống rỗng dưới đáy thành. Người này trong tay dẫn theo hai thanh kiếm to lớn, chính là Yêu Vô Mộng. Nguyên lai hắn đã tỉnh lại sau khi Tà Quân và mấy người khác đến. Sau đó, hắn đã lợi dụng lúc mấy người hỗn chiến để dùng phần tịch kiếm mở ra không gian và trốn tới căn cứ này trong mật thất của Vạn Yêu Thành. Nhưng việc xuyên qua không gian đã tiêu hao rất nhiều lực lượng linh hồn của hắn. Bây giờ Yêu Vô Mộng đã sắp gặp tử vong,